Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, mỗi Chủ nhật chúng ta đều có cơ hội họp với nhau để tôn vinh Chúa, thờ phượng Ngài và học lời của Ngài. Và đây là một điều mà thế gian không có, họ cũng không ao ước gì, nhưng mỗi chúng ta đều ao ước đến nhà Chúa để học lời của Ngài. Đó là điều quý báu mà Chúa dành cho chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cả năm vừa qua cho đến bây giờ, chúng ta dành nhiều thời giờ học về các thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu ở trong bốn sách Phúc Âm. Quý ông bà anh chị em nhớ chúng ta đã học được bao nhiêu ẩn dụ và thí dụ Chúa Giêsu chưa? Hôm nay là ẩn dụ thứ 38. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 đến 16 là một khúc kinh thánh rất đặc biệt, bao gồm những ẩn dụ mà chúng ta đã học qua trong những tuần trước. Trong khúc kinh thánh này chúng ta thấy có 3 ẩn dụ. Ẩn dụ thứ nhất mà chúng ta đã học trước đây, đó là muối của đất. Ẩn dụ thứ hai mà chúng ta học, đó là một cái thành ở trên núi. Và hôm nay chúng ta học một ẩn dụ khác, đó là một cái đèn hay là sự thắp đèn. Đây là ẩn dụ mà trong khúc kinh thánh ngắn ngủi này chúng ta học được. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại văn minh. Ở trong nhà tối muốn có ánh sáng, chúng ta chỉ bật nút điện thì cả nhà đều sáng choang. Có khi người ta chỉ bấm một nút điện thì cả đường phố đều sáng trưng, cả trở thành một kinh đô ánh sáng. Nhưng mà thời xưa, thời của Đức Chúa Giêsu chưa có điện, người ta muốn có ánh sáng thì phải thắp đèn. Những cái đèn có thể là những cái mảnh nằm như thế này hoặc là đứng, người ta đổ dầu trong đó. Rồi có một cái tiêm đèn, chỉ cần bật lửa lên châm thì đèn sáng. Dầu ánh sáng không tỏa soi bằng đèn điện, nhưng ít nhất ở trong nhà người ta cũng thấy ánh sáng được. Ở tại Việt Nam ngày xưa, nếu quý ông bà anh chị em lớn tuổi thì đều biết, khi thế giới chiến thứ hai xảy ra, Nhật đã chiếm Việt Nam và đã làm cho dân Việt Nam chúng ta đói kém, vì họ thâu tất cả hoa lợi lúa đem về xứ mà dân chúng thì đói. Ở miền Bắc thì tới 2 triệu người chết đói, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Nam thì dễ thở hơn một chút nhưng mà cũng nghèo lắm. Người ta không có vải sồ để mặc may quần áo đâu, người ta lấy cái bao bố tờ, tức là bao mà đựng lúa hồi xưa đó, người ta làm áo quần để mà mặc, rất là xót, và rẹp cắn thì rất là đau. Rồi đèn không có, không có dầu, người ta làm gì? Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ thì vẫn còn đốt đèn rọi đó, quý ông bà xem biết không, đi lượm những trái mù u rồi lấy gò mà quết chung với nhau, rồi trẻ những cái mảnh tre nhỏ nhỏ rồi quấn nó lại và như thế này. Rồi có một cái chân đèn lên chừng 50 phân hoặc là một tấc, rồi người ta cầm lên đó rồi đốt lên cho cả nhà sáng, cả nhà sáng. Đó là cách thắp đèn ở tại Việt Nam. Ngoài ra còn có đèn dầu nữa, nhưng mà lúc đó thì khó mua dầu lắm. Nhưng mà sau này thì có đèn dầu, nhà nào cũng biết có đèn dầu hết. Chắc chắn là quý ông bà xem kinh nghiệm điều đó rồi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 đến 16, Chúa Giêsu nói đến 3 thí dụ như tôi vừa nói. Và đặc biệt chúng ta học về thí dụ và ẩn dụ hôm nay là thí dụ về sự thắp đèn mà Chúa Giêsu đã nói. Trước tiên Chúa Giêsu nói: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15 đó quý bà cho em thấy. Nhưng đặc biệt các trước giả khác của sách Phúc Âm như sách Mác thì nói khác hơn một chút. Chúa Giêsu nói: có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Như bài hát chúng ta nói là để dưới gầm giường. Rõ trong Luca, tác giả Luca thì lại nói khác hơn một chút nữa. Ngài lại nói không ai thắp đèn mà để chỗ khuất. Ba trước giả của phúc âm nói dầu có hơi khác nhưng mà rõ ràng những lời Chúa Giêsu đã nói mà họ đã diễn tả mọi góc độ khác nhau. Không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng hoặc là lấy cái thùng úp lại. Không ai đốt đèn rồi thắp đèn rồi mà để dưới gầm giường. Rồi không ai thắp đèn mà để tìm một chỗ khuất mà để. Ít lợi gì đâu, không ít lợi gì cả. Không ai thấy rõ ràng gì cả, chỉ là ánh sáng mờ mờ ở phía dưới mà thôi, mà không ai thấy rõ điều gì. Ngày nay nếu có ai thắp đèn mà để dưới cái thùng hay là cái thùng úp lại, hoặc để dưới gầm giường, hoặc là để chỗ khuất, thì chúng ta nói rằng người đó có vấn đề rồi. Vấn đề rồi phải không? Chắc là tâm trí như thế nào rồi đó. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi và quý ông bà anh chị em học của Kinh Thánh này, chúng ta áp dụng về sự sống thuộc linh trong cuộc đời của chúng ta, tức là bài học thuộc linh cho chúng ta đó, thì chúng ta thấy có nhiều người có vấn đề lắm. Bởi vì thắp đèn mà để dưới cái thùng, để dưới gầm giường, để chỗ khuất, mà quý ông bà anh chị em nói rằng làm sao có điều này, con ấy của Chúa làm sao có điều này, tôi là tín đồ làm sao có điều này. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có chứ không phải là không. Ở đâu? Khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc ẩn dụ và thí dụ này, thì chúng ta hỏi rằng sự thắp đèn này chỉ vì cái gì, hay là cái đèn chỉ vì cái gì, rồi chúng ta mới tìm ra bài học cho chúng ta. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 19 thì Phi-e-rơ nói rằng nhân đó chúng tôi cùng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra. Phi-e-rơ nói gì? Lời tiên tri của Chúa ở trong Kinh Thánh như là một cái đèn, là cái đèn. Và lời tiên tri đó là gì? Là lời của Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh. Như là lời của Chúa là một cái đèn. Ở trong Thi Thiên 119 câu 105 nói rõ hơn: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa là cái đèn soi sáng cho chúng ta. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có phải được lời của Chúa soi sáng cho chính mình không? Mà chúng ta để cái đèn lời của Chúa ở đâu? Có những người không chịu thắp đèn thì chúng ta không nói chi tới người đó. Nhưng có những người tin Chúa rồi mà không chịu đọc lời của Chúa, tức là họ không thắp đèn lên gì cả. Và có những người đọc lời của Chúa rồi thì không áp dụng lời của Chúa cho chính mình, mà không đem lời của Chúa soi sáng cho những người chưa biết Chúa nữa. Có những người nói lời Chúa răm rắp, nói thuộc lòng nhiều lắm, nhưng mà hỏi cái đèn đó có soi sáng cho những người khác không? Người đó có đem lời Chúa để mà chỉ dẫn những người khác biết đường của sự cứu rỗi không? Người đó có đem lời của Chúa làm chứng nhân cho Chúa không? Người đó có đem lời Chúa an ủi cho những người khác trong những hoạn nạn của người đó không? Đa số chúng ta biết lời của Chúa mà giữ cho mình, mà không chói sáng lên. Giữ cho mình có nghĩa là gì? Chúng ta để trong cái thùng úp lại, chúng ta để dưới gầm giường, chúng ta để chỗ khuất, không ai thấy ánh sáng gì cả. Niềm tin của chúng ta phải sáng lên, chúng ta phải thắp đèn lên, đừng để cái đèn ở dưới cái thùng gầm giường hoặc là nơi khuất. Và cái đèn đó là gì? Lời tiên tri của Chúa, lời của Chúa. Lời của Chúa là đèn, chúng ta phải rọi ra và sáng lên, đừng giấu nữa. Thưa quý bạn chứ em, mình chỉ lo cho mình mà không chiếu sáng ra cho những người khác, thật là không xứng đáng là con dân của Chúa, phải không thưa quý bạn chứ em? Đèn chỉ về lời của Chúa, nhưng đèn còn chỉ về gì nữa thưa quý bạn chứ em? Khi tôi và quý bạn chăm đọc lời của Chúa chúng ta thấy lạ lùng lắm. Khi Chúa Giêsu nói ẩn vui về cái đèn thì có nhiều điều chỉ về cái đèn lắm. Ở trong Châm ngôn đoạn 6 câu 23 chép rằng: vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng. Lời của Chúa là cái đèn phải đánh rồi, nhưng mà điều răn của Chúa cũng là cái đèn nữa thưa quý ông bà anh chị em. Luật pháp của Chúa là ánh sáng soi cho nhiều người. Khi chúng ta biết điều răn của Chúa thì tức là chúng ta là cái đèn thắp lên rồi. Trái lại khi tôi và quý ông bà anh chị em biết điều răn của Chúa dạy mình phải làm gì, phải cử cái gì, phải bỏ cái gì, nhưng mà chúng ta biết là biết mà không có làm theo, có nghĩa là chúng ta bỏ điều răn Chúa là cái đèn trong một cái thùng, hoặc là ở dưới gầm giường, hoặc là nơi khuất. Như tôi và quý ông bà anh chị em biết điều răn của Chúa là có 10 điều răn phải không? Ở trong Suốt Kinh Giêsu Ký đoạn 20 câu 1 đến 17 nói rõ cho chúng ta điều đó. 4 điều đầu nói bổn phận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cấm chúng ta làm hình tượng. Điều răn thứ nhì là cấm chúng ta thờ hình tượng. Điều răn thứ ba là cấm chúng ta lấy danh Chúa làm chơi. Và điều thứ tư là khuyên chúng ta phải nhớ ngày nghỉ đặng làm đến ngày thánh. 4 điều mà chúng ta phải đối với Đức Chúa Trời. Làm hình tượng chúng ta không làm rồi, thờ hình tượng chúng ta cũng không thờ rồi, nhưng mà lấy danh Chúa làm chơi thì nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Khi tôi vẫn bà anh chị em hành lễ dân con, hành lễ pháp tem, hành lễ cưới, chúng ta hứa trước mặt Đức Chúa Trời nhiều lắm, nhưng mà đôi lúc chúng ta không giữ. Chúng ta đã bỏ qua, chúng ta không giữ điều răn của Chúa, chúng ta giấu cái điều răn của Chúa đi ở dưới gầm giường, ở trong cái thùng mà không cho người khác thấy chúng ta thực hành lời của Chúa. Và 6 điều răn kế tiếp là giữa con người với nhau, đối xử với nhau. Đó là hãy hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối và chớ tham lam. Và đôi lúc chúng ta vấp ngã về những điều này. Điều răn là cái đèn. Chúng ta đọc điều răn của Chúa thì phải thực hành điều răn đó, giữ cho mình cho một cách đầy đủ, hầu cho ngọn đèn của chúng ta không phải đặt ở dưới cái thùng, hay là dưới gầm giường, hay là chỗ nơi khuất. Điều răn của Chúa là cái đèn thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà chúng ta khi thực hành lời của Chúa, điều răn của Chúa, làm theo điều răn của Chúa là chúng ta thắp đèn lên, sáng lên cho những người đều thấy. Cái đèn ám chỉ về lời Chúa, ám chỉ về điều răn của Chúa, nhưng cái đèn còn ám chỉ điều gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà biết không, chúng ta đọc thường lắm Kinh Thánh, cái đèn chỉ gì nữa? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22-23 chép rằng: con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là giường nào. Ở trong Luca đoạn 11 câu 34-36 cũng nói như vậy: con mắt là đèn của thân thể. Cái đèn của thân thể của chúng ta là con mắt này thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải giữ mắt sáng sủa để cho cả đời sống của mình được sáng sủa. Và khi con mắt của chúng ta mà không còn sáng sủa nữa, mất sự sáng sủa nữa, thì cả thân thể của chúng ta sẽ sống trong tối tăm. Điều này có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Lời Chúa muốn cho chúng ta biết rằng phải dùng con mắt mình nhìn vào những điều tích cực hơn là điều tiêu cực. Dùng con mắt này để nhìn vào điều tốt, điều nhân đức, hơn là lấy con mắt mình mà nhìn vào chỗ xấu, đi theo tội lỗi xấu xa của đời này thưa quý ông bà anh chị em. Con mắt là đèn của thân thể. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ dùng con mắt mình nhìn vào chỗ mà Chúa không muốn. Đừng dùng con mắt mình mà nhìn vào tiêu cực. Mấy tuần trước đây tôi có gặp một tín hữu, lâu lắm mới nhóm lại một lần. Và gặp tôi thì ôi, ông nói rất là nhiều điều. mà nhiều điều tiêu cực không? Chỉ trích người này, chỉ trích người khác, hội này, hội khác, đủ thứ hết. Anh này đã để con mắt mình nhìn vào tiêu cực, để con mắt của mình để dưới cái thùng, ở dưới gầm giường rồi, để chỗ khuất rồi, cho nên không thấy điều tích cực ở nơi những người khác. Chúng ta phải nhìn với con mắt của Đức Chúa Trời để thấy sự yếu đuối của anh em chúng ta, nhưng mà chúng ta cần thấy những điều tích cực trong đời sống của họ, điều tốt của họ, mà chúng ta vui mừng ở trong ơn của Chúa. Đừng nhìn vào cái nơi xấu xa của trần gian này, thưa quý bạn chăng? Con mắt là cái đèn của thân thể của chúng ta. Đừng để chúng ta xa vào trước cám dỗ, nhìn vào những nơi tối tăm mà không đẹp lòng của Chúa. Chúng ta phải thắp đèn lên, đừng để dưới cái thùng, như lời Chúa Giêsu đã nói ở đây. Cái đèn ám chỉ về lời Chúa như tôi đã nói, ám chỉ về điều răn của Chúa như tôi đã nói, ám chỉ về con mắt của chúng ta như tôi đã nói. Nhưng cái đèn còn ám chỉ gì nữa, thưa quý bạn xem? Ở trong Châm ngôn đoạn 13 câu thứ 9 chép rằng: sự sáng của cái lành soi rạng ngời, nhưng đèn của cái ác thì bị tắt đi. Như vậy thì người lành đó là cái đèn thắp lên sáng, nhưng mà người ác thì cái đèn không có sáng, tối tăm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 chép rằng: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để người ta thấy những việc lành của các ngươi. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng cái đèn ở đây chỉ về việc lành của con yêu Chúa đã làm. Như chúng ta đã biết, ở trong Ê-sô đoạn 2 câu 8 nói rõ lắm, chúng ta được cứu rỗi không phải là bởi việc lành của chúng ta, nhưng là bởi gì? Bởi ân điển và đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu Christ, nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không dùng việc lành để được cứu rỗi. Người đời dạy phải làm lành để mà được cứu rỗi, nhưng lời Chúa nói rằng chỉ có ân điển và đức tin của chúng ta nơi Chúa của Thế Giêsu, chúng ta mới được tha tội và được cứu rỗi mà thôi. Và người tín hữu tin lành đôi khi chỉ hiểu khía cạnh đó mà quên đi một khía cạnh khác quan trọng hơn ở câu 9 và câu 10 ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 thứ 8 nói gì. Chúng ta được cứu không phải việc lành, nhưng mà khi tôi và quý ông bà anh em được cứu rồi thì Đức Chúa Trời sắm sẵn các việc lành để cho chúng ta làm. Người tín hữu nào mà khi tin Chúa rồi mà không làm điều lành thì người đó như là một ngọn đèn thắp lên mà để dưới cái thùng, úp lại, để dưới gầm giường, để một nơi khuất không ai thấy. Những điều khác thì chúng ta phải soi sáng cho những người khác, nhưng mà việc lành của chúng ta phải quay về chính mình để người khác nhìn vào thấy việc lành của chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói ở đây. Cho nên đèn của chúng ta phải thắp lên, để nơi cao, để người ta thấy những việc lành của chúng ta. Như vậy là cái đèn ở đây chỉ về những việc lành mà chúng ta làm. Ngày nào mà tôi và quý ông bà anh em làm việc lành, ngày đó là chúng ta đã thắp đèn của mình lên rồi. Ngày nào người khác nhìn vào chúng ta là con hay của Chúa, tập thể của hội thánh của Ngài, mà không thấy việc lành ở trong hội thánh của Ngài, thì cái đèn của chúng ta để dưới gầm giường hay là dưới cái thùng rồi, nơi khuất rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa, có nhiều con cái của Chúa làm việc lành mà chúng ta đã thấy, nhưng mà đôi khi ở trong hội thánh của Chúa nhiều người chỉ lo cho mình mà thôi, mà không thể hiện việc lành đối với những người khác. Chúng ta đã thắp đèn mà để ở dưới cái thùng rồi, thưa quý ông bà. Tôi sẽ nói điều tích cực sau này, nhưng mà đừng ai mà tin Chúa rồi mà không trào niệm lành, không làm điều lành. Làm điều lành không được cứu rỗi, phải tin Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà được cứu rỗi thì phải làm điều lành cặp theo bởi quyền năng của Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu nói ẩn dụ về cái đèn ở đây phải thắp lên, là Ngài muốn nói rằng lời của Chúa phải được thắp lên, điều răn của Chúa phải chói rạng trong đời sống chúng ta, việc lành ở trong chúng ta phải rạng ngời lên, và chúng ta là những người con cái của Chúa phải thắp đèn mỗi ngày. Thưa quý ông bà anh chị em, trong ẩn dụ về sự thắp đèn, Đức Chúa Jesus nói không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng tiêu cực. Nhưng mà điều tích cực Chúa Giêsu nói gì? Không phải ngừng ở đó. Chúa Giêsu nói tiếp nữa, thưa quý ông bà anh chị em, ở trong câu thứ 15 đó, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15. Nhưng phải để ở đâu? Ngài phán tiếp, xong người ta để trên chân đèn. Chúa Giêsu nói rằng khi tôi và quý ông bà anh chị em thắp đèn thì phải để trên chân đèn. Thắp đèn là mục đích là gì? Để cho sáng cả nhà, để cho chúng ta thấy điều mà chúng ta muốn thấy. Khi thắp đèn lên, chúng ta thấy ánh sáng mà chúng ta có thể đọc sách được, chúng ta có thể làm việc được dễ dàng. Nếu không có ánh đèn, chúng ta đọc sách không được. Nếu trong tối tăm, chúng ta làm việc không được. Nhưng mà khi thắp đèn lên, mục đích là cho chúng ta có ánh sáng để có thể làm được những điều đó. Nhưng mục tiêu thắp đèn để làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói gì? Xong người ta thắp đèn thì để trên chân đèn để làm gì? Để soi sáng mọi người ở trong nhà. Không phải chỉ soi sáng cho một mình mà thôi, nhưng mà soi sáng mọi người ở trong nhà. Chúa Giêsu muốn nói gì đây? Là con dân của Chúa, là những người giống như cái đèn, người con cái của Chúa phải soi sáng cho gia đình của mình, vợ chồng của mình, cha mẹ soi sáng cho con cái soi sáng cho những người khác. Bởi vì mục tiêu đốt đèn lên là để soi sáng mọi người ở trong nhà. Tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa phải soi sáng cho mọi người ở trong nhà của mình. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì có nhiều con cái của Chúa khi đã tin Chúa rồi thì như một cái đèn sáng soi sáng mọi người ở trong nhà, và mọi người ở trong nhà đều thấy ánh sáng đó mà trở lại tiếp nhận Chúa nữa. Tôi nhớ đến ông cụ cố của tôi là cụ Võ Văn Điệp, ngày nay là còn có Di Tâm mà người đợt đó là mang họ Võ đó, là cháu chắc của cụ Võ Điệp này còn dòng họ Võ đó. Ông cụ tin Chúa đầu tiên khi tin lành đến Vĩnh Long do cụ ông Văn Quyên làm trì đạo sinh lúc đó. Và khi đã tin Chúa rồi thì cụ như một cái đèn soi sáng. Tất cả con cái của cụ, 9 người đều là tin Chúa. Và từ 9 người đó làm những cái chi tộc rải ra đều là những người tin Chúa. Và có thể nói rằng 80-90% họ tộc của chúng tôi trong gia đình này đều là tin Chúa. Khi tôi vào Việt Nam đã tổ chức nhiều hội đồng gia tộc, và có lẽ có người ở đây đã dự rồi, nhiều gia tộc lắm, 2.000 hay là 3.000 người đã tin Chúa, trong đó có khoảng 40-50 mục sư truyền đạo ở trong gia tộc này. Thưa quý ông bà anh chị em, cũ như một cái đèn soi sáng, con cháu nhìn thấy bước đi với Chúa, soi sáng mọi người ở trong nhà. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhìn ngược lại, đôi khi chúng ta phải khóc lóc tha thiết với Chúa: Chúa ơi, ngọn đèn của con tại sao mà không soi sáng được những người ở trong nhà? Cha mẹ của chúng con chưa tin Chúa, con cái của chúng tôi cũng không tin Chúa, chỉ có một mình con mà thôi. Ngọn đèn này như thế nào rồi? Xin Chúa ban cho chúng ta có năng quyền của Chúa, đừng ngã lòng, hãy soi sáng đi. Rồi một ngày chúng ta sẽ kết quả, thấy kết quả trong nhà của Chúa. Tác giả Thi Thiên 18 câu 28 chép rằng: Chúa thắp ngọn đèn tôi, soi sáng sự tối tâm tôi. Chúng ta cầu nguyện đi để Chúa soi sáng cho mình thắp đèn lên, để cho những người trong gia đình thấy được ánh sáng thiên thượng, ánh sáng sự sống mà trở về với Chúa. Đừng ngã lòng, đừng ai buồn, bởi vì hãy thắp lên đi, hãy cầu nguyện để cho ngọn đèn mình thắp lên để cho những người nhà mình biết về Chúa. Có ai trong vòng chúng ta mà người nhà chưa tin Chúa không? Hãy thắp đèn lên, đừng ngã lòng, hãy cầu nguyện, tỏa ánh sáng ra đi, và chắc chắn gia đình mình sẽ được soi sáng. Như Chúa Giêsu nói rằng khi mà thắp lên rồi thì soi sáng mọi người ở trong nhà. Cầu xin Chúa cho chúng ta là ngọn đèn đó để soi sáng mọi người trong nhà chúng ta. Rồi Chúa Giêsu nói gì nữa? Không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để chân đèn để làm gì? Soi sáng mọi người trong nhà, rồi gì nữa? Cũng soi sáng trước mặt người ta như vậy, rằng họ thấy những việc lành của chúng ta. Chẳng những là cơ đốc nhân chúng ta soi sáng những người ở trong nhà chúng ta, như soi sáng cho những người ở ngoài thế gian này nữa, để họ nhìn thấy những việc lành của chúng ta được bày tỏ ra. Thắp đèn ở dưới chân đèn, trước tiên ở trên chân đèn, trước tiên là soi sáng người ở trong nhà như tôi đã nói, nhưng còn soi sáng cho chính chúng ta nữa. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em mà là cái đèn thật sự của Chúa thì chẳng những soi sáng những người trong nhà mà soi sáng cho mình nữa. Tại sao vậy? Chúa Giêsu nói rằng những người khác nhìn vào thấy những việc lành của chúng ta, tức là họ nhìn thấy chúng ta là ánh sáng đèn. Mục đích của đời sống của Ngài Chúa là soi sáng những người ở trong nhà, nhưng mà phải soi sáng những cho chính mình, để những người khác thấy ánh sáng của Chúa mà bước đi nữa. Châm ngôn của đời sống của tôi và quý bạn cho em là những người theo Chúa thì là chúng ta đừng đòi hỏi ai phải làm gì cho mình, nhưng phải sẵn sàng làm những gì cho những người khác. Có những người mà tối ngày chỉ than phiền người khác không làm gì cho mình, cuộc đời thất bại thưa quý ông bà chứ. Nhưng mà phải làm sự lành gì khác cho những người khác, đó mới vấn đề quan trọng thưa quý ông bà chứ. Chúng ta làm điều đó, những người khác sẽ thấy được năng quyền của Chúa, thấy được ánh sáng sự sống của Chúa, thấy được đạo của Chúa là phước hạnh dường bao, và họ chạy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta hãy thắp đèn lên đi, để cho mọi người đều thấy. Hãy để trên chân đèn, đừng để ở dưới cái thùng. Chúa Giêsu nói gì nữa? Sự sáng các ngươi hãy soi sức mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành các ngươi. Họ làm gì? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi họ nhìn thấy cuộc đời của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, thì họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đời sống tôi và quý ông bà anh chị em có được nhiều người khác nhìn vào mà họ ngợi khen Chúa vì thấy năng quyền của Chúa trong đời sống chúng ta không? Nếu họ không thấy gì cả thì chúng ta không thắp đèn, hoặc là chúng ta thắp đèn chúng ta để dưới cái thùng, để dưới gầm giường, hoặc là để nơi khuất không ai thấy. Họ không ngợi khen Đức Chúa Trời qua cuộc sống của chúng ta. Đôi khi họ nhìn qua cuộc sống của chúng ta thấy tối tăm. Chẳng những không ngợi khen Đức Chúa Trời mà họ còn phỉ báng Đức Chúa Trời nữa, vì chúng ta không tỏa sáng được vinh quang rạng ngời của Chúa với quyền năng của Ngài. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là ngọn đèn, hãy thắp lên để cho nhiều người đều thấy và họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy ở trong Luca đoạn 12 câu 35, một câu quan trọng lắm quý ông bà anh chị em, ghi câu này: Đức Chúa Giêsu phán, đèn các ngươi hãy thắp lên. Hãy thắp lên, đừng dụi tắt. Hãy thắp lên đi, để trên chân đèn, để cho ánh sáng soi trong nhà, những người khác đều thấy mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Ở một nơi nọ, đây là chuyện thật xảy ra, có một hội thánh ở trên một cái núi không cao lắm, cũng rất là cao. Hội thánh này họ dành một ngày đặc biệt thứ tư để mà cầu nguyện trong ban đêm. Các chấp sự, các con em Chúa đều đến để cầu nguyện trong buổi tối. Nhưng một đêm kia bão tố xảy ra nhiều quá, lớn lắm, biển động và mưa dầm. Một chấp sự biết rằng hôm nay tín đồ và con của Chúa chắc không ai đến. Cho nên một mình ông lầm lũi đi trong mưa bão đến trong nhà thờ ở trên cao đó. Ông đốt ngọn đèn lên, lờ mờ qua cửa kính, không có tín đồ nào tới cả. Rồi ông trở về. Nhưng một ít lâu sau, có một người đi đến nhà thờ đó mà ngợi khen Đức Chúa Trời, cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhờ ngọn đèn lói lát le lói trong đêm đó mà giữa cơn bão thuyền của ông sắp chìm rồi mà không biết hướng nào để đi, tối tăm hết. Nhưng mà ông nhìn thấy ánh đèn trên đó và ông cứ hướng đó mà đi, hướng đó mà đi, và ông cập bến bình an. Ông đến nhà thờ cảm tạ ơn Chúa nhờ ánh đèn ban đêm đó. Thưa quý ông bạn, chứ đèn chúng ta phải thắp lên để nhiều người khác nhìn thấy cái sự sáng vinh quang của Chúa mà họ được cứu rồi, được giải cứu, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn, chăng có một câu chuyện hơi buồn cười. Có một anh mù đi chơi ban đêm, trên đường về thì anh đốt một cái đèn để trong một cái lồng cầm trên tay, không phải là mục đích để soi sáng cho ông ta, nhưng mà mục đích để cho người khác thấy cái ánh đèn mà tránh không đụng ông mà té. Nhưng thình lình trên đường đi thì một người đụng ông cái mạnh và ông té xuống. Ông tức giận đứng lên và như nguyền rủa: anh bị mù sao mà không thấy tôi? Người kia nói rằng: anh mù chứ sao tôi mù, tại sao nói tôi mù? Anh người mù nói rằng: tôi đã đốt đèn ở trong cái lồng này tôi cầm đi mà anh không thấy sao? Người kia nói rằng: đèn anh đâu tắt hồi đời nào, đâu có thấy gì đâu, tối tăm hết mà đâu có thấy gì đâu. Và cuối cùng thì đụng nhau và chửi bới nhau. Thưa quý ông bà, hãy xoay lại đời sống của chúng ta, đèn chúng ta còn sáng hay là đã tắt rồi? Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi là một cái đèn, phải thắp đèn lên và để đặt ở trên chân đèn, đừng để dưới cái thùng, để nơi khuất, đừng để dưới gầm giường không ai thấy. Và biết bao những việc xảy ra vì chúng ta là con cái của Chúa mà không thắp đèn lên, không tỏa ánh sáng cho gia đình và cho nhiều người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, là Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em qua sứ điệp của Đức Chúa Giêsu kể về thí dụ và ứng dụ và cái đèn thắp lên này. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em như là Chúa dạy, hãy thắp đèn lên. Mỗi con cái Chúa phải thắp đèn lên, chiếu sáng cuộc đời của mình qua lời của Ngài, qua điều răn của Ngài, qua các lần mà chúng ta làm, để tất cả mọi người thấy và ngợi khen Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, và xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên để cầu nguyện.